Ayo, check it out. Đây là Just Bangtan Stun. Chào các cậu, tụi mình đã quay trở lại rồi nè. Ngày hôm nay của các cậu thế nào rồi? Tụi mình hy vọng rằng các cậu đã có một ngày tuyệt vời. Còn nếu có hơi không được tuyệt vời lắm thì hãy lắng nghe số podcast ngày hôm nay của tụi mình nha. Hy vọng rằng có thể xoa dịu cho các cậu dù một xíu cũng được nè. Số podcast ngày hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta một góc bàn luận vào ngày 29 tháng 9 năm 2019 với chủ đề Điều gì làm cho bạn trở thành một ARMY. Sau đây là một bài đăng trên Reddit. Chào mọi người, hy vọng chủ đề lần này sẽ được bàn luận sôi nổi. Nếu không thích có thể tự do bước qua nha. Tôi mới trở thành fan của BTS cách đây không lâu, khoảng được 2 tháng thôi. Và giống như nhiều người khác, tôi đã lọt hố nhớ K-pop quốc tế ánh mặt trời cầu vòng cổng USB truyền thông tôm hùm trung tâm gây xúc động mạnh BTS này. Đọc mấy bài đăng trên subreddit khiến tôi tò mò về mọi người nhiều lắm. Vậy nên tôi đã đăng chủ đề này. Tôi thật sự muốn biết nhiều thứ, chẳng hạn là lần đầu bạn đến với BTS là như thế nào, nguyên do, hoàn cảnh, vân vân. Hay điều gì khiến bạn trở thành một fan chính hiệu? Những gì tôi mong mọi người chia sẻ là về lý do tại sao mọi người yêu thích BTS cơ. Ý tôi là, hiển nhiên phần lớn hẳn là do các sản phẩm âm nhạc chất lượng của họ. Vậy thì còn những khía cạnh khác thì sao? Có điều gì làm khiến bạn yêu họ thêm không? Đó là những tâm sự chính mà tôi muốn biết á. Vì ARMY là một trong những fandom vô cùng nồng nhiệt, tận tụy với các chàng trai. Vậy nên tôi nghĩ rằng hẳn mọi người phải có một kết nối nào đó mang tính cá nhân với các thành viên, ngoài việc thích âm nhạc của họ ra. Tôi bắt đầu trước nha. Như mọi người thấy đấy, tôi đã bỏ lỡ một quãng thời gian siêu dài. Lần đầu tôi biết đến họ khi tôi đang coi React và xem chúng ngay MV Idol. Thế là lúc đó tôi đã có ý nghĩ kiểu, cái nồi gì đây? Loại MV gì lạp dị quá vậy? Và tôi thật sự không ngắm nổi loại hình màu me kiểu này. Vâng, tâm trí tôi tự khắc đóng cho MV một dấu K-pop điên rồ, một từ trọng nghĩa hoàn hảo. Nhưng chú ơi, tôi cực kỳ thích bài hát này lắm luôn. Tính đến hiện giờ, tôi đã học tiếng Nhật được 6 năm tròn chẳng. Vậy nên không có gì lạ lẫm khi tôi nghe một bài hát viết bằng ngôn ngữ khác mà tôi không hiểu gì sốc. Khi ấy, tôi đã nghe Idol miết luôn. Tôi nhớ hình như dịp đó rơi vào mùa thu năm 2018 thì phải, không lâu sau khi họ trở lại đường đua âm nhạc với bài hát này. Rồi tôi lại quên mất họ một lần nữa trong vài tháng sau đó. Vào tháng 7, sau khi tôi thấy MV Boy With Love trên React, dù tôi không hay xem kênh này lắm, trên một đề xuất của YouTube, tôi nhìn thấy video trình diễn Boy With Love của họ trên SNL. Mặc dù Boy With Love vẫn không phải là một trong những bài hát yêu thích của tôi vẫn thấy nó hay nha. Nhưng lý do thực tế nếu giữ tôi lại với BTS từ lúc đó là vì BTS J-Hope. Trời ạ, cậu ấy đẹp trai muốn xỉu trong buổi hôm đó. Oh my god, my heart is oh my god. Vậy nên tôi bắt đầu tìm hiểu xem J-Hope là ai, bắt đầu xem nhiều video hơn. Sau đó thì không có sau đó nữa. Boom. Và bây giờ tôi ở đây, dùng tông giọng của RM. Nói chung thì tôi là người Thụy Sĩ, và nếu các bạn ARMY Thụy Sĩ cũng có trong subreddit này thì tôi rất muốn nói chuyện với mấy bạn, vì tôi không quen ai chung tình yêu với BTS ở đây cả. Tôi siêu tò mò câu chuyện của mọi người, hãy chia sẻ nào. Và bạn ARMY đó bổ sung thêm, ôi trời, rất nhiều câu chuyện tuyệt vời, tôi sẽ đọc hết. Xin lỗi vì tôi không thể trả lời từng người được. Chia sẻ của mọi người làm tôi ấm lòng ghê nơi, khóc luôn rồi nè. Vì mọi người có một cách kết nối với BTS thật đặc biệt. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua các phản hồi với bài viết này nhé. Bình luận đầu tiên, trời ơi, tôi có một câu chuyện siêu dài luôn nè. Thời tôi mới 12 tuổi, BTS phát hành DNA. À quên nói, tôi là một bé fanboy nha. Mấy mẹ biết không, hồi trước tôi cực kỳ ghét K-pop. đơn giản là vì họ hát thứ tiếng tôi không hiểu gì hết trơn. Thêm nữa là mấy đứa ngầu ngầu trong lớp tôi dĩ nhiên không phải tôi. Lúc đó tôi là một nhóc học sinh khép mình lắm, cũng không ưa K-pop. Vì vậy tôi tự nhủ với bản thân là mình không nên dính tới K-pop. Tuy nhiên sau đó tôi crush một nhỏ cực kỳ thích BTS và bias của nhỏ là Jungkook. Vì vậy mê gái đầu thai hỏng hết biết chưa. Tôi đã cố gắng tìm vài điểm chung để có thể trò chuyện với nhỏ. Và đúng rồi đấy, tôi tự gồng mình dấn thân vào K-pop. Đầu tiên, tôi dành 100% công lực để phân biệt các thành viên. Do tôi là con người kiểu mẫu, vậy nên tôi thấy ai cũng giống nhau hết trơn. Trời ạ. Và yeah, thất bại thê thảm luôn. Tôi nhanh đến năm 13 tuổi nha. Nói vậy thôi chứ mới năm ngoái đó. Vào dịp đến thăm một trường nam sinh, tôi đã gặp một fanboy. Lúc đó cha nội này đang chìm đắm trong âm nhạc và nhảy mê say. Nhìn có vẻ rất gì và này nọ, trông khá là cá tính đấy. Thế là tôi đã bước đến bắt chuyện với thằng chả, nói về âm nhạc này và đủ thứ trên trời dưới đất luôn. Lại tiếp tục tôi nhanh đến tháng 5. Tôi vẫn chưa quan tâm đến BTS lắm. Và rồi tôi bị nghiệp quật thảm thương luôn mọi người. Tôi xem Fight Club và đắm đuối củ chuối bài này luôn. Tôi bắt đầu để ý đến họ, tần suất ngày càng nhiều. Và bắt đầu tôi xem lại idol. Tour tiếp đến tháng 1 năm nay, tôi đã đến quẩy đêm concert của BTS ở Singapore. Và vì mới là một ARMY 6 tháng tuổi thôi, nên tôi cũng không biết hết tất cả các ca khúc của họ nữa. Như The Truth Untold, bây giờ bài này là một trong những bài ruột của tôi nè. Nhưng lúc đó tôi đã rất say mê mà tận hưởng. Và buổi concert khiến tôi chỉ thêm u mê họ nhiều hơn thôi. Không lối thoát luôn baby. Rồi tôi bắt đầu trở thành một ARMY nồng nhiệt, kết thêm nhiều bạn bè. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhìn lại chặng đường ARMY nhiều biến động, tôi lại thầm khen bản thân đã có những bước đi đúng đắn, biết đến bang tan yêu quý. Cảm ơn vì đã đọc. Tóm tắt cho mấy mẹ ngán bài dài nè. Nói chung là tôi ghét trước, rồi thích phải người mê BTS. Ép mình thích BTS, thất bại, bạn thích, rồi tôi thích. Đi concert, rồi u mê luôn. Chúng ta sẽ đến với bình luận thứ hai. Mi là một ARMY lão làng nè, lại khích ngay từ đầu luôn đó ba. Mi biết đến BTS từ ngày 1 tháng 4 năm 2013. Lúc còn là ma mới trong K-pop, Mi chỉ biết đến hai nhóm thôi. Mi xin phép không nói tên ở đây. Rồi Mi vô tình xem bài hát tốt nghiệp Graduation Song, tuổi trẻ đơn thuần và tự do, Young, Wild and Free, do J-Hope, Jimin và Jungkook cover. Hình như nhân dịp hai anh lớn tốt nghiệp trung học cơ sở và phải xa Jungkook. Dù không gây xúc động sâu sắc, nhưng Mỹ không thể ngừng xem các video yêu thương ấy được. Đến tận giờ luôn, đã gần 6 năm rưỡi bước đi cùng Bangtan rồi, những cảm xúc yêu thương trong Mỹ chưa bao giờ vơi đi hết. Chúng ta sẽ đến với bình luận thứ 3 nha. Tôi vừa thấy một clip tin tức về BTS trên YouTube hay TV gì đấy, tự nhiên quên bán rồi. Và nó thành công làm tôi trăn trở là liệu tôi có nên tìm hiểu về họ không. Để hiểu thêm một chút về con trai mình đang lứa tuổi teen hồng phấn, để có thể bàn luận với nó về chủ đề nền văn hóa của dòng nhạc pop hiện nay. Vậy nên tôi quyết định đăng câu hỏi này lên Facebook để hỏi bạn bè cũng đã có con như tôi rằng tôi có nên tìm hiểu BTS không? Và họ phản hồi đại loại là không cần đâu, vì đó chỉ là một nhóm nhạc nam thôi, chẳng có gì xem đâu. Nên ông chú có thể yên tâm mà lờ đi. Trong số đó, có một bình luận mà tôi nhớ như in của một nhạc sĩ kiêm phó tế công giáo hay tiếp xúc với thanh thiếu niên đã khuyên tôi rằng một năm sau nữa rồi sẽ không ai nhớ họ là ai cho mà xem. Và đó là câu chuyện của một năm trước. Vì thấy mấy lý do đó không đủ thuyết phục, nên tôi quyết định xem thử một vài video và pum, tôi đọc hố BTS luôn rồi. Bây giờ, tôi có một tài khoản trên mọi ứng dụng có BTS. VLive, Weblive, Weverse, Twitter, chỉ dùng để theo dõi BTS thôi. Và chúa ơi cứu, một tài khoản mới trên TikTok. Tôi cũng chơi BTS World nữa. Tôi tham gia vào các cuộc bình chọn về màu tóc của họ. Và ơn giời, cuối cùng tôi cũng hô thành thạo được fan chant không chính thức của Euphoria. Đó là 안녕하세요, 저는 방탄소년단 nhandan khoan cư mạc nê trên trận cuộc im ni đà. Tôi cũng nêu ý kiến mình về một loạt các chủ đề không có liên can gì cuộc sống hàng ngày của tôi, như là nghĩa vụ quân sự của Hàn Quốc, lễ trao giải tốt nhất và tệ nhất Hàn Quốc, hay mô hình đồng giám đốc điều hành co-CEO hữu ích cho kết cấu công ty giải trí như thế nào, thậm chí là đề tài bàn về việc giữa mũ len và nón cáp, giống nón bóng chày, cái nào che mắt tốt hơn khi bạn là người của công chúng. Sao tôi ở đây ư? Có thể bạn sẽ nghĩ rằng con trai tôi thích BTS, nhưng trật rồi, con trai tôi thích một nhóm nhạc nữ cơ. Chúng ta sẽ đến với bình luận thứ tư. Năm 2017, khi còn ở trường trung học cơ sở, một số người bạn người Hàn đã giới thiệu tôi một nghệ sĩ. Sau đó, tôi trở thành một fan K-pop thật. Được một khoảng thời gian nhưng không bền, vì có chút mất niềm tin vào thần tượng đó. Và tôi chuyển sang nghe rap Hàn Quốc và indie nhiều hơn. Khi ấy, chắc khoảng năm 2013. Tôi theo dõi Mama tháng 12 năm 2014 để ủng hộ idol mình. Cũng có biết một số nhóm tân binh khác. Tuy nhiên, thông tin về BTS thì tôi hoàn toàn mù tịt. Vì vậy, khi xem BTS trình diễn cùng một nhóm khác, tôi hoàn toàn bị ấn tượng. Tâm lý tôi hoàn toàn sụp đổ khi xem Hobi và Jimin nhảy trên sân khấu. Và tôi đã lọt động như thế đó. Chúng ta sẽ đến với bình luận thứ 5. Năm 2016, có một cô gái giới thiệu tôi một nhóm nhạc K-pop. Và từ đó tôi đã chọn một bài hát của nhóm đó làm bản K-pop bất hủ cho riêng mình. Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ nhóm nào khác, vì tôi nghĩ thích nhiều nhóm cùng một lúc là không hay. Mặc dù lúc đó có rất nhiều nhóm nổi tiếng khác, tôi cũng đã nghe tới BTS, nhưng tôi đã lơ bẵng họ đi. Và tháng sau, tôi vô tình nghe Boy in Love của BTS, và tấm khiên kiên định của tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi không bao giờ nghe nhạc rock, nhưng bài hát này tuyệt vời ông mặt trời. Thức dậy vào buổi sáng thứ bảy hôm sau, thề là tôi đã cài bài Boy in Love phát ít nhất 100 lần. Tôi chưa bao giờ nghe bất kỳ bài hát nào nhiều như vậy, cũng chưa từng thích một bài chỉ sau một lần nghe duy nhất như thế. Bài hát này vừa kích gu tôi một cách hoàn hảo luôn mọi người ạ. Yeah, từ đó trở đi, cuộc sống của tôi xoay vòng quanh BTS và K-pop. Sau khi tìm hiểu về BTS, tôi đã xem BTS Hustle Live, chính thức gia nhập fandom ngay trước khi album Wings phát hành. Fire là bài hát yêu thích này, Young Forever là album tôi thích nhất này, và Jungkook là bài ass của lòng tôi. Là một chàng trai thẳng hẳn thôi, tôi yêu quý hết các thành viên. Ban đầu, việc gọi đúng tên và nhận diện họ khó lắm, và họ lại ít tham gia mấy show tạp kỹ. Nhưng đằng ra tôi cũng đã thuộc hết tên và biệt danh nghe là biết của họ, và thậm chí thỉnh thoảng còn lôi ra áp dụng. Ví dụ như danh sách một vài cái tên: bé gấu Tê Tê, You Are My Hope, I'm Your Hope, I'm J-Hope, bé bánh Cookie, Jimin Shi, RM, Sugar, Chin Chin. Bình luận thứ 6 nói là: thành ra thì Mỹ biết đến họ nhờ Instagram. Lúc đó Mỹ đang tìm kiếm thứ liên quan đến Micro Academy, và pum, Mỹ tìm thấy một bức ảnh của Thê có chỉnh sửa, trông giống như là Soto Todoroki, rồi lọt hố luôn. Bình luận số 7 thì nói là: mình trở thành fan từ năm 2015, lọt hố Bangtan nhờ Sugar nè, rồi bias cậu ấy tới giờ luôn. Nhìn hình Sugar mà tim tự nhiên hẫng một nhịp luôn. Trai đẹp, thơ ngây, với mái tóc màu hồng. Ngay lập tức, mình tìm kiếm về cậu ấy và xem MV I Need You. Và oh man, muốn trụy tim. Nhất là cậu mặc một chiếc áo Semi Joy Division T, và cậu mặc một chiếc áo khoác New Order Coupe. Và mình kiểu, chúa ơi đây rồi, nhóm định mệnh của mình đây rồi. Vậy đó, mình yêu họ tới giờ luôn. Và bình luận cuối cùng, bình luận thứ 8: tôi trở thành fan từ 2 năm trước nè, do xem MV DNA. Lúc đó MV đúng kiểu một cú nổ trên thế giới luôn. Mùa hè năm 2017, khi xem các YouTuber làm video phản ứng với BTS, là lần gần nhất tôi nghe nhạc BTS sau một khoảng thời gian. Rồi nhờ xem video Five Bros, nhìn thấy tên họ quen quen nên tôi đã quyết định kiểm tra lại xem khoảng thời gian qua họ đã làm gì. Tôi đã google tên của Jungkook đó. Mọi người có thể xem lịch sử tìm kiếm của tôi nè. Lúc đó tôi bận chú ý tới một số việc khác nên không có thời gian tìm hiểu họ sâu hơn. Vì vậy, sau khi xem DNA, JK cười phát làm tôi đứng hình luôn và quyết tâm phải tìm hiểu và thuộc tên từng thành viên. Sau đó thì mọi người cũng hiểu rồi he. Tôi đắm đuối con cá đuối với vũ trụ bán tan luôn. Tôi cũng có đọc một số bình luận dưới MV I Need You và biết thêm nhiều thông tin lắm đó. Điều thực sự khiến tôi hâm mộ BTS là lời bài hát của họ. Tôi vẫn còn nhớ mình khóc bụp mắt khi nghe bài Tomorrow, bởi vì bài hát này nói lên chính xác những vướng mắc trong lòng tôi, an ủi tâm hồn tôi trong giai đoạn tối tăm nhất của cuộc đời. Tôi nhớ là lần đầu tiên nghe First Love, da gà da vịt nổi hết cả lên. Tôi là một fan hâm mộ nhạc kịch Hood và bài hát này tấn công trực diện tôi mạnh mẽ, như cả dàn nhạc hòa tấu vậy, nhưng chỉ trong 3 phút ngắn ngủi. Vậy là đã kết thúc số podcast của ngày hôm nay rồi. Các cậu hãy kể cho chúng mình nghe điều gì đã khiến các cậu lọt hố bang tan nhé. Bây giờ thì chúc các cậu có một buổi tối ngủ ngon nếu như cậu nào nghe vào buổi đêm, và chúc một ngày thật tốt lành cho cậu nào vô tình nghe vào ban ngày nhé. Và cũng đừng quên hãy follow chúng mình tại nền tảng mà bạn đang nghe nha, vì chúng mình sẽ chăm chỉ đăng các số podcast vào mỗi 7 giờ tối thứ hai và thứ sáu hàng tuần đó nha. Just for Bạn Trang Stun chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.